Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu người vượt biển từ Virginia. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng từ Dallas.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và tất cả khán giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là anh Dương Phục. Quý vị thính giả thấy là không biết là ngày hôm qua trong rất là bận rộn về những cái sinh hoạt mà những cái tin tức mà chúng tôi nghe được. Vậy mà ngày hôm nay tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vẫn lại có những cái thời gian quý báu của mình lẽ ra để nghỉ ngơi lại đến với quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng à.
Vâng, chào anh Quang Hưng. Dạ, hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ nói về cuộc trần rất là đặc sắc và độc đáo ngày hôm qua.
Vâng, đúng
tại quốc hội mà có bà Trần Thị Ngọc Minh,
dạ,
mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh lên điều trần. Cuộc điều trần rất là cảm động và có lẽ nhiều người đã theo dõi trực tuyến được. Với anh Quang Hưng, với anh Dương Phục có xem được cái buổi điều trần đó không ạ?
Có, ngày hôm qua rất là nhiều người xem và báo ngày hôm nay thì chúng tôi thấy tất cả các hãng thông tấn lớn cũng như các đài phát thanh lớn đều là loan cái tin này, và các tờ báo Việt ngữ chính cũng đều đưa cái tin này lên hàng đầu. Thì hôm qua thì anh điều trần trước quốc hội, bây giờ thì anh điều trần với thính giả của chúng tôi đây.
Anh Dương Phục ơi, hôm qua là bà Trần Thị Ngọc Minh điều trần mà chúng tôi chỉ có làm công tác là phòng dịch thôi.
À vâng.
Và đặc biệt là thế này, là xin cũng báo luôn là hiện nay bà Trần Thị Ngọc Minh đang ngồi ngay đây.
Oh.
Thì có gì là để anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả cũng có thể nói chuyện
hay quá
trực tiếp với lại bà Ngọc Minh.
Vâng.
Đây là chị Ngọc Minh, có anh Dương Phục, anh Quang Hưng là bên đài phát thanh Sài Gòn Houston và Dallas, Sài Gòn Dallas đang phỏng vấn trên đường dây ạ.
Vâng, xin chào chị Ngọc Minh. Dạ.
Xin chào anh Dương Phục và Quang Hưng. Dạ. Tôi là một cháu được Thị Minh Hằng, xin kính chào các em và kính chào toàn thể khán giả.
Dạ vâng, rất là hân hạnh hôm nay được nói chuyện với chị, bởi vì chúng tôi đương đọc tin tức từ sáng đến giờ loan báo rất là nhiều lần dựa theo các bản tin quốc tế, các báo Việt ngữ rồi VOA cũng loan tin về cái vụ mà ngày hôm qua bà ra điều trần trước quốc hội. Xin bà có thể tường thuật lại cho thính giả của chúng tôi được nghe trực tiếp từ thành phố Houston, Dallas, tiểu bang Texas, khắp nơi, và mọi người cũng như ở Việt Nam có thể cũng đương nghe chương trình này qua hệ thống Internet toàn cầu. Xin mời bà.
Dạ, kính thưa các anh và thưa toàn thể thính giả, tôi rất là may mắn và vinh dự được đến nước Mỹ nhờ sự hỗ trợ của PPSOS anh Nguyễn Đình Thắng, và tôi rất là xúc động khi đến nước Mỹ, một cái nước Mỹ tự do, và làm cho tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Và ngày hôm qua, ngày 16 tháng 1 năm 2014, tôi được đến quốc hội để điều trần theo lời mời của vị hội nhân quyền Tom Lenfors của Viện Hạ viện Hoa Kỳ. Khi đến nơi, tôi rất là hồi hộp và thấy cái tòa bạch ốc thật là vĩ đại. Điện Capitol rất là vĩ đại, và tôi đi vào giống như là một cái mê cung. Sau khi đến được cái cuộc hội nghị thì rất các quý vị làm việc rất là đúng giờ và rất là nghiêm túc, gồm có các dân biểu, rồi báo chí, rồi các khách mời, rồi các đài truyền thanh truyền hình đến rất là đông, làm cho tôi hồi hộp và rất là xúc động. Đến trong cái cuộc điều trần này thì có 5 vị của 5 quốc gia tham dự, trong đó có Việt Nam. Tôi được may mắn là được chọn lựa đại diện cho một số tù nhân lương tâm ở Việt Nam để tham dự cuộc điều trần. Khi vào cuộc điều trần thì tôi được em Thẳng là người thông dịch thay cho tôi. Và nhà tôi điều trần, tôi cũng không chuẩn bị được nhiều cho lắm vì tôi đến vào ngày 14, Thì ngày 15 tháng mừng rồi thì tôi cũng cố gắng làm một cái bản điều tranh. Tuy rằng chưa đầy đủ chưa lắm nhưng mà đó là tâm huyết của tôi, bằng cái tình cảm, sự chân thành của tôi để mà muốn nói với Quốc hội Hoa Kỳ về những tù nhân lương tâm, về sự bất công, sự đối xử tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự tra tấn đánh đập các tù nhân lương tâm, cũng như là Việt Nam không có nhân quyền. Thì tôi cũng đã trình bày, tuy rằng là không hết ý, thế nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói được trong Quốc hội, vì thời gian cho phép rất là hạn chế. Và sau cái cuộc điều trần thì tôi rất là hạnh phúc được các vị dân biểu an ủi bộ bè và hứa hẹn là sẽ cố gắng giúp đỡ cho Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như các tù nhân lương tâm, và sẽ quan tâm đến vấn đề Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Và khen ngợi là tôi đã nhắc nhở họ đến vấn đề TPP. Tôi rất là sung sướng, tôi thấy ở Quốc hội Hoa Kỳ và đi ra ngoài đường rồi thấy cuộc sống ở đây, tôi thấy rất là tự do dân chủ. Tôi được ngồi cạnh các cái vị dân biểu, tôi chỉ là một người dân bình thường, một cái người mà xa lạ, nhưng tôi đã được ngồi cạnh dân biểu Smith để mà tham dự cuộc họp báo quốc tế. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và tôi cảm thấy Đỗ Thị Minh Hạnh rất là may mắn được quý vị quan tâm. Nhưng có một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng, đó là giả mà tất cả gần 600 tù nhân lương tâm ở Việt Nam đều được quý vị cũng như Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các cái tổ chức nhân quyền, tổ chức nhân ái trên toàn thế giới quan tâm, như là quan tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, thì hạnh phúc của tôi được trọn vẹn. Kính thưa quý vị.
Vâng, dạ, rất vâng. Là cảm ơn, rất là cảm ơn bà Ngọc Minh. Thưa bà được mời ra điều trần trước Quốc hội với tư cách là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Đối với lại giới báo chí chúng tôi theo dõi thì đã biết cái trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh như thế nào, nhưng mà đối với thính giả đương nghe đài ở đây đó, xin bà có thể nhắc lại trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh hiện giờ được kết án là bao năm tù, 7 năm tù phải không ạ? Vì cái tội gì ạ? Tại sao là bị đi tù ạ?
Dạ thưa, cái tội là bây giờ nhà nước Việt Nam quy cho con gái tôi cái tội là phá rối an ninh, chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà tôi không biết cái điều 89 nó mơ hồ, nó không có rõ ràng với những cái phiên tòa bất công và sự thì không có minh bạch. Và tôi có làm một cái bản tường trình cụ thể để gửi cho BPSOS cũng như cả cái tổ chức nhân quyền trên thế giới. Thì nếu mà quý vị tham khảo thì sẽ thấy được cái bản tường trình cụ thể của tôi. Và những cái việc làm con gái tôi từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ năm 18 tuổi cháu dưỡng thân, thì từng đi giúp đỡ những người nghèo, những cái người khu quân phát, rồi thì đập xích lô, buôn gánh bẵng đứng ở ngoài chợ. Và cháu nó thấy hoàn cảnh của họ quá bi đát, cho nên cháu đã ghi âm và gửi lên mạng Internet để mong được thế giới chú ý tới và quan tâm đến hoàn cảnh khổng khổ của dân tộc Việt Nam từ năm 18 tuổi. Và để cháu cứ hoạt động mãi chỉ đến với cái lòng nhân ái nhân đạo của mình. Chứ ngoài ra cũng chẳng làm điều gì mà vi phạm pháp luật cả. Đối với nhà nước Việt Nam thì cho đó là vi phạm pháp luật và bắt con tôi bỏ tù. Rồi qua những cái phiên tòa bất minh không có luật sư bào chữa, rồi đánh đập con tôi ở trong nhà tù rất là tàn nhẫn. Nhưng cháu gắng chịu đựng. Cháu xin tôi là xin gia đình thông cảm, tha thứ và có phải con đi theo con đường này. Nếu không chẳng may con gặp những cái gì không may, do thì xin gia đình như đó là số phận của con. Cháu xin tôi như vậy. Cho nên tôi thương và tôi đã hết sức mình. Những lúc mà cháu bị bắt thì tôi đã đi khắp đất nước Việt Nam để tìm cách cứu con. Nhưng mà có như là bất lực, tôi đành phải bước ra nước ngoài tìm đường cứu con, và may mắn gặp được Ủy ban Bảo vệ người lao động đã phối hợp với Thi Đông Lao, đã đưa lên Liên Hợp Quốc, thành viên Liên Hợp Quốc, và được cái nhóm đặc trách giam giữ tùy tiện phán quyết là con tôi cũng như hai người bạn là vô tội, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho cả 36, đồng thời bồi thường. Nhưng mà nhà Cộng sản Việt Nam không nghe, họ không thực hiện, thì tôi buộc lòng phải tiến bước tiếp tục đấu tranh và tôi làm bản thân dân dự lên khắp quốc tế, trong đó có BBSS. Và may mắn được anh Nguyễn Đình Thắng quan tâm và tìm hiểu hồ sơ đổi tiền ngân hàng. Xong rồi thì anh Thắng đã chăm chút và lo lắng chuyển cử lên Quốc hội Hoa Kỳ để Quốc hội Hoa Kỳ biết được và mời tôi đến tham dự cái buổi tư trần vào ngày 16 tháng 1 năm 2014.
Vâng,
quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại trực tiếp của chúng tôi, và vừa rồi là lời phát biểu của bà Trần Thị Ngọc Minh, là mẹ của nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh, bị kết án 7 năm tù tại Việt Nam, đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ trong ngày hôm qua. Và hiện nay thì bà đương ở bên cạnh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia trong cái buổi hội thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Mời anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, thưa bà Trần Thị Ngọc Minh, tôi là Quang Hưng ở bên Dallas, cũng tiểu bang Texas, cách thành phố Houston, nơi mà anh Dương Phục đang nói chuyện với bà khoảng chừng 4 tiếng lái xe. Thì chúng tôi cũng đã nghe và đọc đầy đủ tất cả những cái buổi tường trình vào ngày hôm qua của bà, cũng như là một số những cái vị đại diện cho một số quốc gia khác. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên về cái sự có mặt của bà ở Hoa Kỳ, và đặc biệt lại có thể ra tường trình trước một ủy ban về vấn đề nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ như thế. Thì chúng tôi muốn hỏi bà như thế này, là bà qua bên Mỹ vào trong cái trường hợp ấy như thế nào ạ?
Dạ, tôi từ nước Áo, tức là từ chỗ con gái tôi sinh sống, bên cạnh con gái tôi, thì tôi được bị hội nhân quyền thăm lên top, gửi thư mời qua nước Áo, và từ đó tôi đáp máy bay vào ngày 14 sang đến Hoa Kỳ. Tôi đến đây thì có anh Thắng chăm lo, đón ra đến sân bay, đón đến đây, và cùng với anh Thắng sắp xếp chương trình để mà ngày 16 ra chương trình trước Quốc hội.
Nhưng mà như thế này là trong cái trường hợp
này, bà...
Dạ, khi mà khi mà đi qua bên đó, qua bên Áo đó, trong cái trường hợp mà đi để mà với cái mục đích đó, để mà ra để mà điều trần về vấn đề nhân quyền trong nước đó, thì chúng tôi nghĩ rằng bất cứ một nhân vật nào mà đi ra ngoài để mà tường trình vấn đề nhân quyền, nghĩa là chống lại cái phía bên Cộng sản Việt Nam, tức là họ không có muốn là có những cái ai mà tố cáo về những cái vi phạm nhân quyền của họ. Vậy thì bà qua bên Áo như vậy thì có được sự chấp thuận của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay không để mà bà có thể đi nói về cái vấn đề nhân quyền ở trong nước, thưa bà?
Dạ, thưa các anh, tôi có một cái đặc biệt, cái điều này tôi không tiện nói ra vì ảnh hưởng tới một số người giúp đỡ tôi. Thì cho phép tôi không có nói cụ thể cái vấn đề tôi bước ra qua sang châu Âu, nhưng tôi cũng xin thưa với các anh, nếu tôi nói cụ thể thì ảnh hưởng tới một số người giúp đỡ tôi, thông cảm cho tôi. Thì tôi chỉ nói rằng tôi đến Ba Lan trước, khi mà tôi đến đất nước Ba Lan trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt và rất là khó khăn, tôi phải ẩn náu các tỉnh ở Việt Nam để tránh sự theo dõi của công an. Rồi tôi đến Hà Nội và tôi lên máy bay một cách bí mật để sang Ba Lan. Khi đến đất nước Ba Lan thì với thời gian họ cho tôi đi rất là ngắn hạn, tôi không đủ thời gian để chăm lo cho con gái tôi để mà sửa lại đi khắp nơi, thì buộc tôi phải ở lại đất nước Ba Lan. Mà muốn ở lại đất nước Ba Lan thì tôi phải có giấy tờ, vì vậy cho nên đất nước Ba Lan cứu mang tôi và giúp đỡ cho tôi có được cái hộ chiếu, cũng như tôi phải để thẻ định cư được 3 năm. Thì tôi, giống như mà con gái tôi là ở nước Áo để mà sinh sống, thì tôi phải qua nước Áo để ở với con tôi, để con tôi chăm lo cho tôi, vì tôi cũng không muốn là đến một đất nước của đảng mà phải để cho họ phải lo lắng cho tôi. Thì tôi phụ với việc cho con tôi, và con tôi cũng đi làm để sinh sống. Rồi từ đó thì tôi chờ đợi giấy tờ, thì đất nước Ba Lan cứ mang, nhưng mà chờ mãi cho đến tháng 11 năm 2013 thì tôi mới có được giấy tờ chính thức. Nên tôi mới liên hệ với anh Thắng, là bảo anh Thắng biết là tôi đã có giấy tờ để có thể đi được các nước, thì anh Thắng mới là tổ chức cho tôi đi qua đây.
Vâng, rất là cảm ơn cái lời giải thích của bà Trần Thị Ngọc Minh, bởi vì cái thắc mắc của anh Quang Hưng cũng là thắc mắc của nhiều người. Là tại sao là Cộng sản lại có thể để cho bà có thể đi ra nước ngoài để ra một tường trình trước Quốc hội Mỹ, như vậy rất là thiệt hại cho họ. Tuy nhiên cái lời giải thích của bà chúng tôi rất là thông cảm và hiểu, có những cái điều mà có thể là không có thể nói tiện nói trên làn sóng như thế này. Tuy nhiên thưa bà, cái tình trạng hiện nay của bà tại Hoa Kỳ như thế nào sau này đó, sau cái buổi điều trần ngày hôm qua đó, rồi bà còn có đi những cái nơi nào khác ở nước Mỹ để tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay là không? Rồi sau đó bà có trở về Việt Nam hay là không? Hay là trở về Áo với con bà? Thưa bà.
Quý vị khán giả, thì tôi tâm tư nguyện vọng của tôi đi đến đâu cũng vậy, khi đặt chân đến nước Mỹ, miền Áo nước của tôi là được gặp được cộng đồng người Việt hải ngoại, tất cả bà con, thì tất cả bà con đều xa quê hương, có những người, mỗi người có một lý do nhưng đều vậy xa quê hương, mà ai thì cũng hiểu quê hương của mình cả. Và tôi là cái người Việt Nam được đến đất nước này, tôi cũng khát khao được gặp bà con, gặp anh chị em để tỏ lời cảm kích, cảm mến. Vì vừa qua theo tôi được biết thì bao nhiêu năm qua bà con mặc dù sống ở hải ngoại nhưng mà không quên quê hương, đã làm việc cực lực, đã tiết kiệm tối đa để giúp đỡ để cho đồng bào trong nước, nhất là đối với những người tranh đấu và những người tù nhân lương tâm chính trị tôn giáo. Điều đó làm cho tôi rất là xúc động, cho nên tôi mà phép bà con những nhà tranh đấu cũng như là những tù nhân lương tâm ở trong nước bước chân đến đây, mọi lời cảm ơn toàn thể quý vị và mỗi người tập mặt quý vị để bày tỏ tấm tình cảm của mình. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn bà con ở hải ngoại đã quan tâm đến đội tuyển Minh Hạnh, đã từng lên tiếng về đội tuyển Minh Hạnh. Ngày hôm nay đội tuyển Minh Hạnh được như ngày hôm nay là cũng nhờ một phần là nhờ bà con. Thì nhân dịp chia sẻ với các lý đài thì tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến bà con và lời chào kính mến ạ.
Dạ vâng, thưa bà Trần Thị Ngọc Minh, và ngày hôm qua thì trong cái buổi điều trần trước là Quốc hội của Hoa Kỳ đó, của Hạ viện Hoa Kỳ, thì bà có nói là bà sẽ cung cấp về cái danh sách gồm có 600 tù nhân lương tâm ở Việt Nam cho Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos. Thì cái danh sách này gồm những ai và bằng cách nào bà có thể được có đầy đủ cái danh sách 600 người như thế ạ?
Dạ, thưa quý vị khán giả, tôi ở Việt Nam thì tôi luôn luôn liên hệ với những cái tù nhân chính trị và các một số bạn bè, một số thân nhân của các cái tù nhân ở trong tù. Thì từ đó thì anh em ở trong công nước cung cấp cho tôi. Công nước cung cấp thì tôi cũng không tiện nói cái danh tính của những người đã ra ở đây bởi vì sẽ bất tiện bất lợi cho họ. Nhưng mà họ cung cấp cho tôi trước khi tôi sang Hoa Kỳ thì họ cũng đã cho tôi cái danh sách đó, kết hợp với những danh sách của các tổ chức VPSS và ở Úc Châu, ở các nước, thì tôi tập hợp lại và để mà gửi lên cho Ủy hội Nhân quyền Thomas Todd với hy vọng rằng được sự quan tâm, tất cả những tù nhân lương tâm này đều được sự quan tâm của Quốc hội Hoa Kỳ và của tất cả những các tổ chức quan tâm đến tù nhân lương tâm tại Việt Nam, quan tâm giúp đỡ cũng giống như quan tâm đến đội tuyển hàng đầu.
Quý thính giả vẫn đang nghe lời phát biểu trực tiếp của bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của nhà tranh đấu Đỗ Tử Minh Hạnh, mới ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua. Hiện giờ bà đương ở trụ sở của Ủy ban cứu người vượt biển ở Virginia. Thưa bà Ngọc Minh ạ, bà ra điều trần theo những cái tin mà chúng tôi nhận được thì bà cũng muốn nhờ Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ áp lực để trả tự do cho con bà, cũng như tất cả những người tranh đấu tương tự như vậy. Và Đỗ Tử Minh Hạnh đó hiện giờ đang thọ án 7 năm tù về cái tội được gán là phá rối an ninh nhằm chống chính quyền. Thế thì cái cuộc điều trần, cái cuộc xuất hiện của bà ở tại Hoa Kỳ này đó, với cuộc vận động hiện nay của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS đó, thì liệu con bà đó đương ở trong tù, Đỗ Tử Minh Hạnh đó, có thể được thả sớm hay là không theo cái tin tưởng của bà? Hay là có thể vì cái cuộc điều trần ở ngoài Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua đó mà Đỗ Tử Minh Hạnh có thể là bị nặng hơn, bị hạch sách hơn, bị sách nhiễu nhiều hơn ở trong tù? Theo ý bà như thế nào ạ?
Dạ, đúng thưa các anh, đúng thưa quý vị khán giả. Khi bước chân đến Hoa Kỳ thì tôi đặt niềm tin và hy vọng. Hy vọng rằng con tôi, trước áp lực của Hoa Kỳ, qua cái thương thảo hiệp ước đối tác Thái Bình Dương TPP, thì tôi hy vọng rằng con tôi sẽ được nhà cầm quyền cộng sản trả tự do bất cách gì phải trả tự do. Họ không muốn trả tự do cho Minh Hạnh vì họ từng nói rằng Minh Hạnh là trước tòa họ nói là Đỗ Thị Minh Hạnh nữ hoàng cuối cùng và huy chương là những nhân vật nguy hiểm thì họ không thả. Tôi biết điều đó rất là khó, nhưng tôi hy vọng sự cương quyết của Quốc hội Hoa Kỳ buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho con tôi, cho Ngũ Hoàng Quốc Hùng, cho Đoàn Huy Chương và cho tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhảy vào TPP, tôi đặt niềm tin ở tại đây. Nhưng nếu trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh ở trong tù mà bị sự trả thù của cộng sản, vì Minh Hạnh có nói cho tôi biết rằng điều đó không quan trọng. Minh Hạnh chấp nhận tất cả những vì chính nghĩa thì gia đình Việt Nam thì đó là sơ phận và Minh Hạnh chấp nhận, Minh Hạnh sẵn sàng chấp nhận trong thanh thản và chúng tôi cũng rất là thanh thản. Cảm ơn các anh đã hỏi câu hỏi này.
Vâng, thưa bà Trần Thị Ngọc Minh, thì theo như tin tức giống như là chúng tôi được biết qua lời bà đó, thì con gái bà Đỗ Thị Minh Hạnh năm nay 28 tuổi hiện đang vẫn còn và đang thọ án 7 năm tù, tức là bị bắt vào năm 2010 về một số những cái hoạt động người ta gọi là kêu gọi biểu tình cũng như là đình công cũng như là giúp dân oan khiếu kiện. Như vậy rõ ràng là mới có mấy năm đầu mà thôi. Thì trong cái trường hợp mà bà đi qua Mỹ như thế này, rồi ở bên Việt Nam có ai có thể lo lắng được cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh hay không, hoặc là bà có nghĩ đến một cái hậu quả nào đó thì Cộng sản Việt Nam có thể trả thù hay không, không cho bà về, hoặc là có thể tạo cái sự khó khăn cho bà, hoặc là có thể sẽ tạo cái vấn đề thực ở trong tù của cô Hạnh đó, thì bà nghĩ sao ạ?
Dạ thưa
vâng,
tôi khi bước chân qua đây thì tôi cũng đã lường trước hậu quả. Tất cả các anh chị em đều yêu thương Hạnh, gia đình rất là yêu thương Hạnh. Hạnh là con gái út cho nên bao nhiêu tình thương gia đình tập trung cho Hạnh, điều đó làm cho tôi yên tâm. Gia đình sẽ thay phiên nhau thăm nuôi Hạnh, và người chính thăm nuôi Hạnh là ba cháu mà từ năm nay đã trên 70 tuổi nhưng cũng lặn lội ra tới Hà Nội để mà chăm lo cho con. Hạnh rất là tự tin ở trong tù, một cái điều để cho tôi tin tưởng và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và không lo lắng, đó là Hạnh có bản lĩnh. Cái thứ ba nữa, gia đình tôi chấp nhận tất cả những gì mà họ dặn xuống trên đầu gia đình chúng tôi. Vì gia đình chúng tôi có lý tưởng và có chính nghĩa.
Cảm ơn rất là nhiều thưa bà Ngọc Minh. Tới cái sự kiện bà ra điều trần cho Quốc hội rất là can đảm, chấp nhận mọi cái hậu quả. Cũng như là bà đương nói chuyện với chúng tôi trên làn sóng phát thanh này, thì khắp cả mọi người, cả trăm ngàn người cũng đương nghe bà, không những ở Hoa Kỳ mà ở Việt Nam cũng có thể đương nghe cái buổi nói chuyện của chúng ta, và có thể là rất là khó khăn cho bà hoặc là con bà ở trong tù hoặc là cho bà trong tương lai nếu mà bà còn về Việt Nam. Và thưa quý thính giả, để nhắc lại cái trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh, thì Đỗ Minh Hạnh khi mà vào tù đó, đang bị kết án 7 năm tù, mới có 25 tuổi thôi, và bị kết tội và là thành viên của phong trào lao động. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã cùng hai người bạn trẻ khác là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương giúp cho các công nhân hãng giày Mỹ Phong ở Trà Vinh biểu tình giải truyền đơn đòi quyền lợi của công nhân. Và sau đó thì bị ra tòa, thì cô bị kết án 7 năm tù, còn hai người kia thì bị 9 năm tù. Và bà Trần Thị Ngọc Minh ngày hôm qua ra điều trần đã nói cho các dân biểu ở tại Hạ viện Mỹ biết rằng là con của bà đã bị đánh đập nhiều lần ở trong tù, bị cưỡng bức lao động, rồi bị chuyển tù từ nhà tù này sang nhà tù khác, bị đối xử như là một con vật và bị ép nhận tội. Thế nhưng mà Đỗ Thị Minh Hạnh nhất định là không có nhận bất cứ một cái tội gì cả. Thì trong trường hợp hiện nay đó, anh Nguyễn Đình Thắng đưa ngồi bên cạnh anh Nguyễn Thắng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám đốc của BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, đã dàn xếp, thu xếp được để mà bà có cái buộc điều trần ngày hôm qua và đã làm thông dịch cho bà. Thì hiện giờ thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ngồi bên cạnh, chắc anh Thắng cũng đưa nghe chúng tôi phải không ạ?
Dạ vâng, tôi nghe rõ ràng tiếng Anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Vâng, cái trường hợp của bà Minh rất là can đảm, chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà ủy ban liệu có thể giúp gì được cho bà Ngọc Minh nếu mà trong cái trường hợp mà Cộng sản lại trả thù Đỗ Tử Minh Hạnh trong tù hoặc là gây phiền toái cho cái tình trạng hiện nay của bà chắc chắn bà cũng không ở luôn bên Mỹ được, bà phải trở về. Thì tình trạng nó như thế nào? Ủy ban có thể làm được gì?
Dạ vâng, tại cái buổi điều trần ngày hôm qua đó, nhà tranh đấu lừng danh thế giới là ông Nathan Sharansky, là một người Do Thái đã đứng lên để tranh đấu đối đầu với lại người Nga mà gốc Do Thái, đối đầu với cái chế độ Cộng sản Xô Viết ở bên Liên Xô. Ông ta nổi tiếng ngang hàng Sakharov, một cái nhóm rất nhỏ thôi. Họ đã vận động, huy động được cả cái lực lượng quốc tế và làm lung lay cái chế độ Liên Xô và cuối cùng đã sụp đổ. Ông ta nói một câu thế này và các vị dân biểu đều nhắc lại. Ông ta nói rằng cái mà chúng tôi lo sợ đó là không phải là cái chế độ hà khắc mà cái sự không quan tâm của thế giới tự do. Thật ra cái điều ông ta gọi là inattention, không quan tâm. Đó chính nhờ quốc tế quan tâm mà họ được bảo vệ phần nào. Trong cái trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh và nhiều tù nhân lương tâm khác, khi mà bà Trần Thị Ngọc Minh đã ngồi ngay ở tại giữa trung tâm quyền lực của một cường quốc mạnh nhất trên thế giới này, mà Việt Nam đang xin xỏ những ân huệ từ TPP đến quốc phòng đến hợp tác toàn diện này kia vân vân, đối tác toàn diện đó, thì sẽ là một cái thông điệp rất mạnh mẽ đến cho chế độ Việt Nam. Nếu quý vị mà không bớt mà còn tăng lên đó cái sự đàn áp thì quên đi cái TPP, quên đi tất cả những quyền lợi khác. Và cái điều đó chúng ta nói không phải là nói vu vơ, bởi vì tuần trước đây Tổng thống Obama cố gắng vận động một vị dân biểu Đảng Dân Chủ thôi, là đảng của ông ta đó, để mà ủng hộ cho cái TPP, để đưa vào trong Quốc hội. Không tìm được một người nào hết, không một vị dân biểu của Đảng Dân Chủ nào mà chấp nhận, dù Tổng thống gọi điện thoại và nói rằng làm ơn đứng tên tượng trưng thì cũng được để mà tôi có một người ủng hộ. Không một vị dân biểu nào trong Đảng Dân Chủ đồng ý đứng tên. Bởi vì sao? Bởi vì các công đoàn năm nay đang bắt đầu lên tiếng quyết liệt chống lại TPP vì không có những cái điều khoản bảo vệ quyền lao động. Mà Đỗ Thị Minh Hạnh lại là một người tranh đấu cho quyền lao động ở Việt Nam mà bây giờ đang đi tù vì tranh đấu quyền lao động, thì tất cả các cái tổ chức bảo vệ quyền lao động, các công đoàn khổng lồ của Mỹ đó, họ đang dùng cái trường hợp này. Bởi vậy trong tuần tới đây thì bà Trần Thị Ngọc Minh sẽ đi tiếp xúc với lại những cái tổ chức đó để mà cho thấy rằng Việt Nam trong tất cả quốc gia mà đang thương thảo TPP là một quốc gia vi phạm trầm trọng nhất về quyền lao động. Việt Nam không muốn nặng tội thêm đâu, chúng tôi tin cái điều đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta không quan tâm, không làm lớn chuyện thì Việt Nam càng thắt xiết. Nhưng mà